Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 18. Bà con của các đứa trẻ và những người ở Sikhem. Giê-xu đang ở một mình trên cái đảo nhỏ, ở giữa con suối. Trên bờ ở phía bên kia suối, ba đứa trẻ chơi với nhau. Chúng xì xèo nhỏ tiếng, tựa như chúng không muốn quấy rầy sự suy ngẫm của Giê-xu. Thỉnh thoảng, đứa nhỏ nhất phát ra tiếng kêu vui vì nó tìm được viên sỏi màu đẹp, hoặc một bông hoa mới. Những đứa khác bắt nó nín khi nói,
im đi, Giê-xu cầu nguyện.
Và tiếng xì xèo tiếp tục trong khi các bàn tay nhỏ ngâm đen xây những khối nhỏ và các hình nón bằng cát. Trong trí tưởng tượng của chúng, hẳn đó là những căn nhà và trái núi. Trên cao, mặt trời rực rỡ càng lúc càng bơm phình các chòi trên cành và mở các ngụ của đồng cỏ ra. Chùm lá xám xám của cây bạch dương rung rinh và các con chim đậu trên ngọn cây gây gỗ với nhau trong cuộc tranh đua tình yêu. Kết thúc lúc thì bằng tiếng hót, lúc thì bằng tiếng kêu đau đớn. Giê-xu cầu nguyện, ngồi trên cỏ, biệt lập bởi khóm cây cối ở dọc bờ. Người đắm chìm trong lời cầu nguyện thầm. Đôi khi người ngước mắt để quan sát các đứa bé đang chơi trên cỏ, rồi người lại cúi xuống để chìm vào tư tưởng của người. Một tiếng bước chân ở giữa các cây bên bờ suối, rồi thình lình Gioan bước lên cái đảo nhỏ, làm cho các con chim trên cây bạch dương bay trốn, kết thúc cuộc thao diễn của chúng bằng những tiếng kêu sợ hãi. Gioan không nhìn thấy Giê-xu ngay, vì người bị khuất bởi bụi cối. Hơi ngạc nhiên, ông kêu,
Thầy đâu thầy?
Giê-xu đứng dậy, trong khi ở bên bờ kia ba đứa trẻ kêu,
Ở đằng kia, sau đám cỏ cao.
Nhưng Gioan đã thấy Giê-xu, ông lại với người khi nói,
Thưa thầy, các người bà con đã tới, các bà con của các đứa trẻ với nhiều người Sikhem, họ đã đến nhà Malachi, và Malachi dẫn họ tới nhà, còn đến tìm thầy.
Và Giu-đa ông ta đâu?
Thầy ơi, con không biết. Ông đi ngay lập tức sau khi thầy ra đây và ông chưa về. Chắc ông ở trong thành phố. Thầy có muốn con đi tìm ông không?
Không, không nên. Hãy ở lại đây với các đứa trẻ. Trước tiên thầy muốn nói chuyện với các người bà con.
Thưa thầy, như thầy muốn.
Giê-xu đi khỏi, Gioan lại với các đứa trẻ và bắt đầu giúp chúng trong công trình vĩ đại là xây dựng một chiếc cầu trên một con sông tưởng tượng, được làm bằng những cái lá sậy dài đặt trên đất để giả đò làm nước. Giê-xu vào nhà Maria Jacob, bà đang chờ ở cửa và nói với người,
Họ đã lên sân thượng. Con đã dặn họ lên đó cho họ nghỉ ngơi. Nhưng kìa, Giu-đa đang chạy từ ngoài làng về. Con chờ ông ta, rồi con đi sửa soạn cái gì để bồi dưỡng cho những người lữ hành mệt mỏi.
Giê-xu cũng chờ Giu-đa ở lối vào hơi tối so với ánh sáng ở bên ngoài. Giu-đa không nhìn thấy Giê-xu ngay, nên với giọng kiêu hãnh, ông nói với người đàn bà khi bước vào.
Các người Sikhem đâu? Có lẽ đã đi rồi sao? Con thấy không ai đi gọi người à? Gioan.
Ông nhìn thấy Giêsu nên đổi giọng để nói:
Thầy, con chạy vội khi con biết, hoàn toàn do tình cờ. Thầy đã ở nhà rồi.
Có Gioan và nó đã tìm thầy.
Con cũng đã ở đó, nhưng ở ngoài phong tên. Người ta đã mời con giải thích cho họ một số điều.
Giêsu không trả lời gì. Người chỉ mở miệng để chào những kẻ đang chờ người. Một số đang ngồi ở bờ sân thượng, một số ở trong căn phòng mở cửa ra sân thượng. Vừa thấy người, họ đứng dậy để tôn kính người. Giêsu sau khi đã chào cách tập thể, người chào từng người theo tên của họ. Họ ngạc nhiên vui mừng và thưa người:
Thầy vẫn còn nhớ tên chúng con.
Chắc đây là những người Sikem. Giêsu trả lời:
Nhớ tên, nhớ mặt và nhớ linh hồn các con. Các con đã hộ vệ các người bà con của các đứa trẻ. Họ đây à?
Thưa họ đấy, họ đến đón chúng nó và chúng con đi cùng với họ để cảm ơn thầy vì tình thương của thầy đối với các đứa trẻ của một bà Samari. Chỉ có thầy làm những việc này. Thầy luôn luôn thánh và chỉ làm những việc thánh. Chúng con cũng vậy. Chúng con luôn luôn nhớ thầy. Và bây giờ biết rằng thầy ở đây, chúng con đến gặp thầy để thưa thầy rằng chúng con rất biết ơn thầy vì đã chọn cư ngụ nơi chúng con và đã yêu thương chúng con trong những đứa con thuộc về dòng máu chúng con. Bây giờ, xin thầy nghe các người bà con.
Giêsu với Giu-đa theo sau đi lại gần họ và lại chào họ để mời họ nói:
Chúng con không biết thầy có biết không? Chúng con là anh của mẹ các đứa trẻ và chúng con rất bực mình với cô ta vì cô ta cưỡng lại lời khuyên của chúng con một cách ngu xuẩn. Cô ta đã muốn cuộc hôn nhân bất hạnh này. Cha chúng con quá yếu đối với người con gái duy nhất trong số đông đảo các con cháu của ông, tới nỗi chúng con cũng bực mình với ông luôn. Và trong nhiều năm trời, chúng con không hề nói chuyện với nhau, cũng không hề gặp nhau. Rồi khi biết rằng bàn tay Thiên Chúa đã đè nặng trên người đàn bà, và đó là sự khốn nạn trong nhà. Vì một cuộc phối hợp không trong sạch, thì không có sự bảo vệ bởi phúc lành của Thiên Chúa. Chúng con đã đón người cha già của chúng con trở lại nhà chúng con, để ông không phải có cái đau đớn nào khác ngoài sự khốn cùng mà người đàn bà phải héo hon trong đó. Rồi bà ta chết, chúng con không thấy mặt. Trước đó ít lâu, thầy đã đi qua đó, nên chúng con đã nói về thầy với nhau. Và chúng con đã cố gắng thắng sự phẫn nộ để đề nghị với ông chồng của bà ta qua trung gian của anh này và anh này,
hai người Sikem,
để nhận lãnh các đứa trẻ vì chúng có một nửa dòng máu của chúng con. Ông ta đã thề với chúng con rằng ông ta thà thấy chúng nó chết khốn nạn còn hơn là sống bằng bánh của chúng con. Chúng con không được các đứa trẻ, cũng không được xác của em chúng con. Cả xác ông ta cũng không để cho nó có một nấm mồ theo nghi thức của chúng con. Vậy là khi đó, chúng con đã thề sự thù ghét cho ông cũng như con cháu ông. Và sự thù ghét đã đập ông ta như một lời nguyền rủa, đến nỗi sau khi đã tự do, ông ta trở thành một đầy tớ. Và từ đầy tớ trở thành một xác chết, chết như một con chó rừng trong một cái hang ghê tởm. Chúng con không bao giờ biết ông, vì từ lâu tất cả đều đã chết giữa chúng con. Chúng con đã sợ, chỉ có vậy, là từ đã 8 đêm rồi, khi chúng con thấy xuất hiện ở sân đọc lúa của chúng con những tên trộm cướp, rồi khi đã biết tại sao chúng xuất hiện, thì sự phẫn nộ, đúng hơn là sự đau đớn, cắn vào chúng con như nọc độc, và chúng con vội vã cho những tên trộm này đi, trong khi tặng cho chúng một phần thưởng lớn để có tình bạn đối với chúng. Và chúng con đã rất ngạc nhiên khi nghe chúng nói rằng chúng đã được trả rồi và chúng không muốn cái gì khác.
mọi người đang giữ một yên lặng chăm chú, thì thình lình chú Đa phá tan khi ông bật ra tiếng cười mỉa mai và ông kêu lên.
Sự hoán cải của chú hoàn toàn thực vậy.
Giê-xu nhìn ông cách nghiêm khắc, những người khác nhìn cách ngạc nhiên, rồi người đang nói lại tiếp tục.
Mà con có thể chờ đợi nơi họ điều gì hơn nữa? Đã đi để dẫn thằng một đồng nhỏ tới, trong khi đương đầu với bao nguy hiểm mà lại không lấy một phần thưởng, như vậy chẳng là nhiều lắm rồi sao? Với một đời sống khốn nạn thì phải có lối hành động gây khốn nạn chứ. Chắc chắn họ không cho là quan trọng cái chiến lợi phẩm lấy được của thằng ngu đó. Chết như một tên lang thang không quan trọng. Điều khó đủ cho họ là phải hoãn việc ăn cắp của họ trong ít là 10 ngày. Và sự ngay thẳng của họ làm chúng con ngạc nhiên biết bao. Đến nỗi chúng con đã hỏi han họ xem tiếng nói nào đã nói trong họ mà gây cho họ được tình thương này. Và vì thế, chúng con đã biết được rằng có một vị Rabbi đã nói chuyện với họ. Một Rabbi, đó chỉ có thể là thầy. Quả vậy, không một Rabbi nào của Israel có thể làm điều thầy làm. Và khi họ đi rồi, chúng con hỏi han đứa một đồng nhỏ đầy sợ hãi cách cặn kẽ hơn, thì chúng con biết chính xác cách việc. Trước tiên, chúng con chỉ biết rằng người chồng của cô em chúng con đã chết và các đứa trẻ đang ở Ephraim trong nhà một người công chính. Rồi vị công chính đó, ai là vị Rabbi đã nói chuyện với họ? Và lập tức chúng con nghĩ đó chính là thầy. Tới lúc rạng đông, chúng con vào thành Sikem. Chúng con nói chuyện đó với người ta vì chúng con chưa quyết định xem có lãnh các đứa trẻ không. Nhưng họ nói với chúng con, sao các anh muốn rằng vị Rabbi Nazareth đã thương các đứa trẻ cách vô ích sao? Vì chắc chắn là người. Đừng nghi ngờ, tất cả chúng ta hãy đi tìm người, vì sự nhân hậu của người rất lớn đối với con cái Samari. Và sau khi đã thu xếp công việc, chúng con đã tới. Các đứa trẻ đâu?
Ở gần bờ suối Juda ra bảo chúng nó về.
Juda đi ra.
Thưa thầy, đây là cuộc gặp gỡ gây go cho chúng con. Chúng nó nhắc nhớ tới những đau khổ của chúng con, và chúng con vẫn tự hỏi có nên nhận chúng nó không? Đây là những đứa trẻ của kẻ thù hung dữ nhất mà chúng con có ở trên đời.
Đây là các đứa con của Thiên Chúa, đây là các trẻ vô tội. Cái chết đã hủy bỏ quá khứ và sự đền tội chiếm được sự tha thứ, kể cả của Thiên Chúa. Các con muốn khắt khe hơn Thiên Chúa sao? Và muốn độc ác hơn các tên trộm cướp sao? Và khăng khăng hơn họ sao? Các tên cướp đã muốn giết đứa bé mục đồng nhỏ và giữ lại các đứa nhỏ hơn. Giết đứa mục đồng vì thận trọng, giữ các đứa nhỏ vì sự thương hại của con người. Đối với những đứa trẻ không được bảo vệ, vị Rabbi đã nói và họ đã không giết và còn chấp nhận dẫn đứa mục đồng nhỏ tới cho các con. Chẳng lẽ thầy bị thất bại đối với các con tim ngay thẳng sau khi đã thắng tội ác sao?
Là vì chúng con là bốn anh em mà đã có 37 đứa trẻ ở trong nhà.
Chẳng lẽ ở nơi 37 mục đồng nhỏ tìm được lương thực thì cha trên trời cho chúng tìm được hạt lúa mà có bốn đứa lại không tìm được sao? Có phải tình cờ quyền phép của cha không thể cung cấp lương thực cho ba đứa khác, đúng hơn là bốn đứa của các con cái người sao? Chẳng lẽ sự quan phòng của Thiên Chúa có giới hạn sao? Chẳng lẽ đấng vô tận lại sợ làm sinh sản hơn nữa các hạt giống của các con, các cây cối của các con cừu của các con, để có đủ bánh, dầu, rượu, len và thịt cho con cái các con và bốn đứa trẻ tội nghiệp phải ở lại một mình sao?
Chúng nó là ba đứa, thầy ạ.
Chúng là bốn, vì đứa mục đồng nhỏ cũng mồ côi. Nếu Thiên Chúa hiện ra với các con ở đây, các con có thể biện hộ rằng số bánh của các con đã đo lường kỹ lưỡng, tới nỗi các con không thể nuôi thêm một đứa trẻ mồ côi nữa không? Lòng thương xót đối với trẻ mồ côi cũng được truyền dạy trong Ngũ Kinh.
Lạy Chúa, chúng con không thể biện hộ. Thực vậy, chúng con sẽ không ở bên dưới các tên trộm cướp. Chúng con sẽ cho bánh, quần áo và nhà ở cho cả đứa một đồng nhỏ, vì tình yêu đối với thầy.
vì tình yêu trọn vẹn, với Thiên Chúa, với Đấng Messia của người, với em gái của các con, với tha nhân. Đó là sự kính trọng và sự tha thứ phải dành cho máu huyết của các con. Không phải chỉ một nấm mồ lạnh dành cho bụi đất của bà ta. Sự tha thứ là sự bình an cho linh hồn người đàn ông đã phạm tội. Nhưng tất cả những gì bề ngoài chỉ là sự tha thứ giả dối, không làm cho người chết bình an được. Em gái của các con là mẹ của những đứa nhỏ này, nếu để hành tội bà, Thiên Chúa phải thêm vào sự đền tội chính đáng của bà một cái khổ nữa, là phải biết rằng các con của bà, những trẻ vô tội, đang phải trả giá vì các tội của bà. Lòng thương xót của Thiên Chúa vô hạn, nhưng các con phải góp phần lòng thương của các con vào đó, để ban bình an cho người đàn bà đã chết.
Ôi, chúng con sẽ làm điều đó. Chúng con sẽ làm. Em gái chúng con không tùng phục ai cả. Nhưng đối với Thầy, ôi Rabbi, Thầy đã đi qua giữa chúng con một lần để gieo hạt giống, và nó không chết, và nó sẽ không chết.
Cầu cho được như vậy, kìa các đứa trẻ.
Giê-xu chỉ vào chúng nó đang ở bờ suối và đang hướng về nhà, và người gọi chúng. Chúng lìa bàn tay của các tông đồ và vừa chạy vừa kêu, Giê-xu, Giê-xu. Chúng vào, đi lên cầu thang, tới sân thượng và dừng lại, sợ sệt trước bao nhiêu người lạ đang nhìn chúng.
Lại đây Ruben và con Elize và con Isaac. Đây là các anh của mẹ con, họ đến đón các con để thêm các con vào với các con của họ. Các con coi Chúa nhân từ chừng nào, giống như con bồ câu này của Maria Jacob mà hôm qua chúng ta đã nhìn thấy nó mớm mồi cho một con nhỏ, không phải là con nó, mà là con của anh nó đã chết. Chúa đã nhận các con và giao phó các con cho họ, để họ săn sóc các con và để các con không phải mồ côi. Nào, chào các bác của các con đi.
Chúa ở cùng các bác. Đứa lớn nhất nói một cách rụt rè, trong khi nó nhìn xuống đất, và hai đứa bé hơn lặp lại.
Đứa này rất giống mẹ, đứa kia cũng vậy, nhưng thằng này, thằng lớn nhất, thì hoàn toàn là ông bố.
Một người bà con nhận xét.
Bạn ơi, tôi không tin là bạn có đủ bất công để có một tình yêu khác nhau vì lẽ sự giống nhau trên khuôn mặt.
Giê-xu nói.
Ồ, không, cái đó thì không. Con quan sát, con suy nghĩ, con không muốn nó cũng có con tim của người cha.
Đó là đứa bé còn non dại. Các lời nói đơn sơ của nó bộc lộ với mẹ nó một tình yêu rất mạnh mẽ hơn mọi tình yêu khác.
Nhưng ông ta đã giữ chúng nó khá hơn chúng con tưởng. Ăn mặc lành lặn, sạch sẽ, giày dép đàng hoàng. Có lẽ ông ta đã làm giàu.
Anh em chúng con có quần áo mới vì Giê-xu đã mặc cho chúng con. Trước chúng con chả có dép, cũng không có áo khoác. Chúng con hoàn toàn giống như anh mục đồng.
Đứa thứ hai nói, nó ít rụt rè hơn đứa thứ nhất.
Chúng con sẽ bồi thường hết cho thầy.
Một người bà con nói, và ông thêm.
Joachim ở Shechem có các lễ vật của thành phố cho thầy, nhưng chúng con cũng có thêm tiền vào đó.
Không, thầy không muốn tiền, thầy muốn một lời hứa tình yêu cho chúng nó là những đứa thầy đã giật được của các tên trộm cướp. Các lễ vật, Malachi, ông hãy nhận lấy cho các người nghèo mà ông biết, và dành một phần nào cho Maria Jacob vì nhà cửa của bà quá tồi tàn.
Như thầy muốn, nếu chúng tốt, chúng con sẽ yêu chúng.
Thưa bác, chúng con sẽ tốt. Chúng con biết rằng phải tốt để được gặp lại mẹ chúng con, và để đi lên con sông cho tới lòng Abraham, và không lấy sợi dây của thuyền chúng con ra khỏi bàn tay Thiên Chúa, để không bị dòng nước của ma quỷ mang đi.
Ruben nói một mạch.
Nhưng đứa bé nói gì vậy?
Đó là một dụ ngôn mà nó đã nghe thầy nói. Thầy đã kể để an ủi con tim của chúng nó, và để cho chúng nó có một lối sống. Các đứa trẻ đã nhớ được, và chúng áp dụng vào mọi hành động của chúng. các con hãy làm quen với chúng trong khi thầy nói chuyện với các người Sikhem.
Thưa thầy, một lời nữa, điều làm cho chúng con rất ngạc nhiên nơi các người trộm cắp là họ xin chúng con nói với vị Rabbi đang giữ cái đứa trẻ rằng xin tha cho họ vì đã đến trễ, vì phải xét rằng họ không thể đi bất cứ con đường nào, và sự hiện diện của một đứa trẻ ngăn cản họ đi bộ nhiều qua các khe núi hiểm trở.
Con có nghe không, Judah?
Giê-xu nói với Iscariot, ông không đối đáp. Rồi Giê-xu đi ra riêng với các người Si-khem. Họ đã giật được của người một lời hứa về một cuộc viếng thăm, dù là vắn tắt, trước khi sức nóng gay gắt của mùa hè tới. Trong khi đó, họ kể cho Giê-xu về những chuyện trong thành phố và những người có linh hồn hoặc thân xác được khỏi bệnh, nhớ tới người chừng nào. Trong lúc đó, Giu-đa và Gioan cố gắng giúp các đứa trẻ làm quen với các bác của chúng.
La 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 quý thính giả. Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.